là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết Giáp Thìn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng ủng hộ quyết tâm của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6%. Đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, trong đó lĩnh vực nông lâm nghiệp đạt cao nhất vùng. Khu vực công nghiệp đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung Du, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,7%. Những con số ấn tượng này đã tạo nên những gam màu sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh trong năm qua. Những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kinh tế sẽ được biên tập viên Kiều Loan tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa.
Mục điểm báo hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ tổng hợp những thành tựu nổi bật về kinh tế của đất nước trong năm 2023 và dự báo kinh tế trong năm 2024 trên các báo xuân.
Tiếp đó là ghi nhận những thành tựu nổi bật của thành phố Yên Bái trong năm 2023. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nét độc đáo, phong vị Tết của người Dao đỏ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 17.000 tỷ đồng. Năm 2023, kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại, lãi suất vay ngân hàng cao đã ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhưng nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp, chú trọng quy hoạch, đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, các dự án phát triển chuỗi công nghiệp chế biến, chế tạo, đa dạng các sản phẩm trên cơ sở lợi thế của tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, thị trường tiêu thụ ổn định, sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất. Đặc biệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, nên giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng với kết quả đạt gần 17.000 tỷ đồng, tạo tiền đề quan trọng để đưa sản xuất công nghiệp trở thành một trong ba khâu đột phá chiến lược thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du miền núi phía Bắc.
Hạ tầng giao thông đầu tư theo hướng đồng bộ và hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã làm tốt việc huy động lồng ghép nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm quan trọng có sức lan tỏa tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Với hơn 1.200 tỷ đồng từ các nguồn lực đầu tư, tỉnh Yên Bái đã có nhiều công trình giao thông quan trọng được khởi công xây dựng và hoàn thành, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự xã hội. Tiêu biểu như công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái, cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên, đường Văn Chấn Yên Bái, Yên Lập, Phú Thọ, nút giao IC13, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường nối quốc lộ 70, quốc lộ 32C, quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm theo hướng chủ động linh hoạt, năm 2023, tỉnh Yên Bái còn thực hiện hiệu quả đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Nhờ đó, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được hơn 620 km mặt đường bê tông xi măng, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên địa bàn toàn tỉnh lên trên 6.000 km, là tiền đề quan trọng để Yên Bái hoàn thành kiên cố hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh trước năm 2030.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược năm 2023, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh luôn đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư để nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, duy trì phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân, tổ chức hội nghị xúc tiến kết nối đầu tư với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, định kỳ tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tập thể. Nhờ đó, toàn tỉnh đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập cho 350 doanh nghiệp, 104 hợp tác xã, 574 tổ hợp tác, cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 60 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 4.500 tỷ đồng và 20,4 triệu đô la Mỹ. Nhiều dự án lớn của các tập đoàn lớn đã đầu tư vào tỉnh như công ty cổ phần Eric Nhật Bản, tập đoàn BB Group, tổng công ty Vigracera, công ty cổ phần Flamigo Holding Group. Đưa Yên Bái trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư cho các tỉnh miền núi phía Bắc.
Chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị hành chính công tăng cao. Nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đa dạng hóa và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo có tính lan tỏa cao. Năm 2023, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công năm 2023 của tỉnh tiếp tục tăng so với năm 2022. Cụ thể là tỉnh Yên Bái xếp thứ 15 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số, tăng 12 bậc. Xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính, tăng 7 bậc. Xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân, tăng 3 bậc. Xếp thứ 36 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công, tiếp tục nằm trong nhóm trung bình cao.
Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức. Trong bối cảnh ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, năm 2023, Sở Công Thương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, tổ chức hội nghị kết nối cung cầu, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường trong nước và xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do FTA để tìm kiếm thị trường mới trong ngành hàng. Định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin, xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của từng thị trường, từng ngành. Đồng thời quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông lâm sản chế biến và sản xuất sản phẩm hàng hóa theo hướng bền vững và hiệu quả, nhằm đưa sản phẩm an toàn chất lượng đến tay người tiêu dùng. Năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái hỗ trợ đăng tải thông tin 238 sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử tỉnh Yên Bái, hỗ trợ 20 doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Senzo để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm, hàng hóa. Đưa lên sàn thương mại postmart.vn trên 70 lượt sản phẩm đặc trưng với tổng số giao dịch trên 1.480 đơn hàng. Từ đó giúp các doanh nghiệp và người dân tiêu thụ sản phẩm sản xuất và thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin kinh tế đáng chú ý trên các báo Xuân do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị, năm 2024, tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp và nhiều ấn số khó lường. Tuy nhiên, với nội lực được tích lũy trong suốt những năm qua, đường lối phát triển đúng đắn cùng những phản ánh nhanh nhạy, linh hoạt, hợp lý, các dự báo của quốc tế cho thấy kinh tế Việt Nam có triển vọng lạc quan. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đã đánh giá cao và ghi nhận cải thiện nhiều chỉ số xếp hạng quốc tế của Việt Nam. Nổi bật là về chỉ số hạnh phúc toàn cầu, chỉ số đổi mới, sáng tạo, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam, cũng như về truyền thông số, thanh toán số, kinh tế số và xếp hạng tín nhiệm quốc gia về tín dụng dài hạn. Hầu hết chỉ số tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 được dự báo sẽ tích cực hơn năm nhờ tiêu dùng trong nước mạnh, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các hoạt động thương mại cũng như nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam cất cánh bằng xung lực nào? Bao giờ thì Việt Nam hóa rồng, bao giờ Việt Nam thành con hổ mới ở châu Á? Đó không chỉ là những lời bàn luận trong những cuộc trà dư tửu hậu, mà còn là những câu hỏi được đặt ra nghiêm túc trong khi không ít cuộc hội thảo quốc gia và quốc tế về con đường phát triển của Việt Nam. Đó chính là ba khâu đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 của Đảng khẳng định: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cải cách thể chế là khâu đột phá được đặc biệt chú trọng trong mấy năm qua và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Hệ thống pháp luật bớt mâu thuẫn, chồng chéo, xung đột hơn, bộ máy nhà nước tinh gọn và hiệu quả hơn, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng hơn. Từ năm 2021 đến nay, các bộ đã nói như thế để thấy việc hoàn thiện thể chế quan trọng và cấp bách như thế nào. Vì thể chế được xem là nguồn lực gốc của các nguồn lực, chỉ khi thể chế được khơi thông, hoàn thiện theo hướng kiến tạo thì các nguồn lực khác mới phát huy được hết sức mạnh. Đi lên bằng sự tử tế, lương thiện không chỉ là bí quyết thành công của riêng quốc gia nào, mà là nguyên tắc có tính phổ quát của nhân loại. Lan tỏa sự tử tế cũng bắt nguồn và dẫn dắt bởi cả hệ thống chính trị với vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong một thế giới hỗn loạn, chia rẽ sâu sắc và ngày càng khó đoán định, rẽ sâu sắc và ngày càng đoán định hơn thì Việt Nam vẫn giữ được đà tiến lên trong ổn định. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.284 đô la, tăng 160 đô la so với năm trước, chạm ngưỡng thu nhập trung bình cao, số người nghèo giảm hơn 1%. Theo nhận định của Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam sẽ sớm đứng vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Như vậy là mục tiêu khát vọng phát triển theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 đang từng bước được hiện thực hóa. Đó là mồ hôi, sự trăn trở, quá trình phấn đấu bền bỉ, kiên trì của hơn 105 triệu người Việt Nam. Đây chắc chắn là thời điểm khẳng định thêm vị thế, uy tín và bản lĩnh vượt lên nghịch cảnh, đưa Việt Nam bước vào chặng đường phát triển toàn diện và rực rỡ hơn. Bất chấp xu hướng suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát gia tăng ở nhiều nước, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn hàng loạt quốc gia trên thế giới. Dù gặp muôn vàn khó khăn thách thức, cùng với triển vọng về kinh tế, những hoạt động đối ngoại cấp cao của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong năm 2023 đã truyền tải thông điệp về một Việt Nam phát triển năng động, đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Thông thường khi nói đến lực của một quốc gia, người ta nghĩ ngay đến tiềm lực kinh tế, quốc phòng an ninh. Việt Nam thì khác, vị thế của chúng ta được nhân lên bởi sức mạnh mềm. Đó là hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chính trị xã hội, mô hình nhà nước và chính sách đối nội cũng như đối ngoại. Bên cạnh đó là truyền thống lịch sử hào hùng, tính chính nghĩa, khát vọng độc lập, thống nhất của dân tộc ta, gắn với xu thế ước vọng của các dân tộc về hòa bình, tự do, bình đẳng, bác ái. Vị thế Việt Nam không phải tự nhiên mà có, nó được xây dựng bồi đắp qua bao biến thiên lịch sử. Vị thế Việt Nam càng lớn dần lên qua gần 40 năm đổi mới.
Thưa quý vị và các bạn, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng, có lẽ chưa có mùa xuân nào đặc biệt như mùa xuân năm nay. Sau nhiều năm đoàn kết, đồng lòng, vượt qua bao khó khăn thử thách, nỗ lực cố gắng, năm 2023, thành phố Yên Bái đã được chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại 2, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đây cũng là quan điểm xuyên suốt tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Với những bước phát triển mạnh mẽ, thành phố Yên Bái đã khẳng định vai trò vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và là địa phương đầu tàu của tỉnh.
Những ngày này, thành phố Yên Bái khoác lên mình một tấm áo mới, một diện mạo mới với những gam màu tươi sáng trong không khí rộn ràng phấn khởi đón chào năm mới Giáp Thìn. Niềm vui được nhân lên khi thành phố được công nhận là đô thị loại 2. Người dân càng thêm phấn khởi và tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp chính quyền và sự phát triển vượt bậc hơn nữa của thành phố quê hương. Ông Vũ Thế Cường, tổ dân phố số 7, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Sau khi được nhà nước công nhận thành phố Yên Bái nên đô thị loại 2 thì bà con nhân dân rất là phấn khởi, đặc biệt là nhìn nhận ngay ra cái nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đang cố gắng thực hiện, nhất là cái hệ tầng hạ tầng cơ sở giao thông thì được phát triển sang hai bên trục lạc sông Hồng, đường thành lập nhiều những cây cầu để giải quyết cái vấn đề đi lại cho bà con nhân dân, hệ thống thoát nước giao thông thì đã được nâng cấp, tất cả các hệ thống chính trị đã vào cuộc. Sau khi đặc biệt là đã lên đô thị loại 2, nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng.
Được sự quan tâm của tỉnh, những năm gần đây, thành phố Yên Bái đã khơi thông các nguồn lực vươn mình trở thành một thành phố trẻ đầy tiềm năng, khẳng định vai trò vị thế là đầu tàu động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20 đạt 10% năm. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 18.000 tỷ đồng, đóng góp 26% vào tổng sản phẩm của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng đô thị, lấy công nghiệp, thương mại, dịch vụ làm trọng tâm. Tỷ trọng thương mại dịch vụ đạt trên 52%, công nghiệp xây dựng 46%, nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 93 triệu đồng, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt trên 76%, cao hơn 10% so với bình quân chung của cả tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,31%. Thành phố Yên Bái liên tục 4 năm liên tiếp đứng đầu khối huyện về chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp huyện. Nhiều xã phường đã có những cách làm mới, sáng tạo, bài bản, quyết liệt, hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nhanh chóng đưa các tiện ích thông minh đi vào mọi mặt đời sống. Từ đó góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, liêm chính, hiệu quả, bảo đảm sự hài lòng của người dân. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Để góp phần với thành phố đạt các tiêu chí xây dựng đô thị loại 2 thì phường Nguyễn Thái Học luôn xác định rằng là đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền địa phương. Và phường Nguyễn Thái Học thì cũng là một cái phường trung tâm của thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh. Thế chính vì vậy là có những cái nội dung mà chúng tôi đặc biệt quan tâm để chỉ đạo thực hiện, trong đó có cái việc cái nhiệm vụ cái cách hành chính và cái công tác an ninh quốc phòng. Về cách hành chính thì phường luôn chỉ đạo cán bộ công chức, đặc biệt là các đồng chí ngồi ở bộ phận một cửa, có cái trách nhiệm trong cái việc tiếp công dân và giải quyết những cái nhu cầu của người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Đón xuân mới, bộ mặt đô thị thành phố Yên Bái tiếp tục có nhiều đổi thay theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp. Nhiều công trình dự án về hạ tầng đô thị được đầu tư đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, như dự án cải tạo nâng cấp dạp Hồng Hà, chợ Yên Thịnh, chợ Bến Đò. Dự án đường nối ba cầu, đường Bách Lẫm Yên Ninh, năm cây cầu bắc qua sông Hồng được xây dựng và đưa vào sử dụng, kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, tạo trục động lực thúc đẩy phát triển đô thị mở rộng thành phố sang bên hữu ngạn sông Hồng. Đặc biệt, những năm qua, công tác quy hoạch quản lý đô thị được quan tâm triển khai bài bản có tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng quan trọng cho thành phố phát triển. Thành phố Yên Bái đã hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch phân khu các xã phường, quy hoạch nông thôn mới các xã và nhiều quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới. Ông Mã Đức Thành, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Yên Bái cho biết.
Phòng quản lý đô thị là cơ quan tham mưu cho thành phố để thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý đô thị, quản lý kế hoạch và thực hiện cái quản lý các cơ sở tầng trên địa bàn. Trong năm 2023 thì cũng đã có nhiều cái nỗ lực để tham mưu cho ủy ban thành phố thực hiện để hoàn thành được cái đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận và được tỉnh công bố vào ngày 24 tháng 9 năm 2023. Đấy là cũng là một cái cố gắng của phòng để thực hiện là cơ quan tham mưu thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của thành phố về trước đích theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đề ra.
Hạ tầng đô thị ngày càng được hoàn thiện, các thiết chế văn hóa được xây dựng, quy hoạch hiện đại văn minh, mạng lưới chiếu sáng của thành phố Yên Bái đều dùng hệ thống đèn thủy ngân cao áp, đèn LED, đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Tỷ lệ tuyến phố chính được chiếu sáng đạt 100%, tỷ lệ chiếu sáng ngõ đạt gần 91%. Thành phố có 25 tuyến phố chính khu vực nội thị đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh. Bà Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Đô thị Việt Nam cho biết.
Trong thời gian vừa qua cũng như hiện nay, thì thành phố huyện Yên Bái đã hết sức nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong mọi lĩnh vực, ví dụ như là phát triển kinh tế, ví dụ như là nhất là cái hệ thống hạ tầng. Ngày hôm qua chúng tôi đã đi khắp thành phố rồi, thì cái hệ thống hạ tầng của Yên Bái rất được so với các năm trước, tiến bộ vô cùng, nhất là về đường giao thông là một, vỉa hè là hai, cây xanh là ba, nhất là cây xanh này đáng để các đô thị trong hiệp hội tôi học tập. Tức là cái cây xanh trồng rất là chuẩn, đảm bảo với lại cái quy định của quy hoạch cây xanh thành phố đô thị. Vấn đề thứ hai là tôi thấy ngưỡng mộ Yên Bái là vẫn giữ được mấy cái hồ trong đô thị.
Các dịch vụ điện, nước, y tế, giáo dục, hành chính công ngày càng tiện lợi, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt công tác phân loại rác thải tại nguồn được nhân dân thành phố triển khai nghiêm túc hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch đẹp hơn, hạnh phúc hơn và thực sự trở thành thành phố đáng sống với tỷ lệ chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 100%, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom xử lý đạt trên 95%. Bà Trương Thị Sen, Phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Từ khi mà thành phố được lên đô thị loại 2 thì bà con nhân dân trong tổ chúng tôi là rất là vui mừng và phấn khởi, coi như là sẽ tiếp tục coi như là chỉnh trang đường phố để cho sáng xanh sạch đẹp, để tiếp tục góp phần nhỏ bé vào cái chỉ số hạnh phúc của thành phố cũng như là của phường, của tổ dân phố chúng tôi.
Được chính phủ công nhận là đô thị loại 2, đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái. Đây cũng là điểm nhấn tạo đà để thành phố Yên Bái tiếp tục nỗ lực phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Xuân Giáp Thìn, mùa xuân của niềm tin và khát vọng, năm tăng tốc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đặt mục tiêu đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 cao hơn so với chương trình hành động 188 của tỉnh ủy giao. Với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố Yên Bái sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị loại 1 vào năm 2030, một đô thị phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, Tết không chỉ là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau, gắn chặt tình đoàn kết giữa những người trong dòng họ, thôn xóm, mà còn thể hiện sự thành kính của mình thông qua các nghi lễ thờ cúng tổ tiên. Phong tục cúng Tết của người Dao luôn đậm sắc màu văn hóa và đầy sức cuốn hút, làm rộn ràng thêm không khí ngày xuân. Trong những ngày đầu xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nét độc đáo phong vị Tết của người Dao đỏ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên qua phóng sự sau.
Khi những nụ hoa mơ, hoa mận xòe những cánh hoa trắng muốt đón nắng xuân, cũng là lúc đồng bào Dao, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên rộn ràng đón Tết. Từ rằm tháng Chạp, các gia đình trong các bản làng người Dao tập trung quét dọn nhà cửa, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm trong những ngày Tết. Sau đó chọn ngày đẹp để làm cơm cúng tổ tiên. Để chuẩn bị cho lễ cúng tất niên, đàn ông trong bản giúp nhau mổ lợn, làm cỗ từ nhà này đến nhà khác. Phụ nữ thì lo thổi xôi, dã bánh dày, gói bánh chưng. Bánh dày được coi như linh hồn trong lễ cúng tổ tiên ngày Tết của đồng bào Dao đỏ nên được chuẩn bị rất chu đáo. Ông Bàn Kim Vi, thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Hôm nay tôi có tổ chức ăn Tết. Trước khi tổ chức ăn Tết, chúng tôi tổng giao, chúng tôi sẽ chuẩn bị từ năm trước một con lợn. Đấy, để cuối năm chúng tôi sẽ tạ ơn cái gia tiên. Đấy, sau đó sẽ mời bà con láng giềng, hàng xóm đến chung vui để cầu mong một năm mới bình an và hạnh phúc, làm ăn phát triển, cây quế ngày càng được giá để cuộc sống của bà con cũng như gia đình ngày càng được nâng cao hơn.
Theo phong tục của người Dao, xã Viễn Sơn, lễ cúng tất niên gồm hai mâm cúng khác nhau, gồm bàn thờ tổ tiên của người Dao được đặt ở trên cao góc trái gian chính nhà. Lễ vật dâng cúng trên bàn thờ tổ tiên gồm một con gà trống, số bánh dày tùy thuộc vào số đời của từng dòng họ, 5 chén rượu và 1 chén nước, một chiếc bàn nhỏ hơn đặt dưới bàn thờ tổ tiên, 7 lễ vật, gồm một con lợn được mổ đã làm sạch sẽ, bánh dày và một số lễ vật khác. Khi mọi đồ lễ đã chuẩn bị xong, thầy cúng thay mặt gia chủ tạ ơn thần linh, tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ, đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, để mùa màng tươi tốt, lúa thóc đầy bồ, quế đầy nương, lợn gà đầy chuồng, gia đình dòng họ được mạnh khỏe, no ấm, con cháu học hành tiến bộ. Mời tổ tiên và những người đã khuất về ăn Tết với gia đình, đồng thời làm lễ thay áo mới cho các đồ thờ với nghi thức thiêng liêng. Chị Bàn Thị Chày, người dân thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Chị em chúng tôi rất là vui khi được đón cái Tết mới, và hôm tôi là được mặc bộ quần áo dân tộc đi đón Tết và cúng tổ tiên, được tham gia làm bánh dày, bánh chưng, mổ lợn, mổ gà để cúng Tết, mong muốn sang một năm mới được có nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, trồng cây quế được giá trị cao.
Với người Dao, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, Tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn giúp gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình, dòng tộc và cả cộng đồng làng xã. Vì vậy, bữa cơm tất niên có đầy đủ các thành viên trong gia đình và bà con dân bản. Các gia đình người Dao trong bản cũng chia thời gian tổ chức ăn tất niên để tránh trùng nhau. nhà nào cũng nuôi lợn gà để mời bà con dân làng trong không khí tươi vui phấn khởi. Mọi người cùng uống rượu và hát báo dung, chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất với những mong ước về một năm mới, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con cháu bình an, khỏe mạnh. Để giữ gìn văn hóa của cha ông, mỗi dịp Tết đến xuân về, các thầy cúng và các già làng thường dạy chữ nho cho con cháu tại nhà văn hóa thôn, vừa thể hiện truyền thống hiếu học, vừa thể hiện vai trò trách nhiệm của người lớn tuổi đối với thế hệ trẻ, để chữ viết văn hóa của dân tộc Dao mãi được giữ gìn và phát huy. Tết đến, xuân về cũng là dịp chị em phụ nữ Dao Viễn Sơn được khoe những bộ quần áo mới do chính mình thêu dệt, qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của người phụ nữ Dao. Những bộ trang phục cầu kỳ với từng đường kim mũi chỉ, hoa văn, họa tiết đẹp mắt đã được hoàn thành. Ngay từ nhỏ, các bé gái người Dao đã được các bà, các mẹ dạy thêu thùa để có thể tự làm những bộ trang phục cho mình. Không chỉ giữ gìn nét đẹp trang phục, các bà, các mẹ còn dạy các em những làn điệu báo dung để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào với bản sắc văn hóa dân tộc mình. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói.
Phụ nữ người Dao chúng tôi thì vào những cái dịp lễ Tết này, trước tiên thì sẽ cùng với gia đình chuẩn bị những mâm cơm để cúng ông bà tổ tiên. Sau đó thì sẽ tập trung ở nhà văn hóa của thôn để chơi những cái trò chơi dân gian của người Dao, hoặc là múa những cái tiết mục múa chuông này để gìn giữ những cái nét bản sắc văn hóa của dân tộc Dao. Ngoài ra thì chúng tôi còn chơi những trò chơi dân gian hoặc là thêu, cũng để gìn giữ nó, để không bị mai một đi và cũng để truyền dạy cho con cháu. Qua những cái điệu múa và những cái trò chơi dân gian này thì chị em phụ nữ chúng tôi cũng cầu mong một năm mới bình an, may mắn.
Nằm cách trung tâm huyện Văn Yên 20 km, xã Viễn Sơn có 892 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu, trong đó 97% dân số là dân tộc Dao. Là xã vùng 2 của huyện Văn Yên, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Dao ngày càng đổi mới, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế như trồng quế, chăn nuôi gia súc gia cầm, từ đó xóa được đói, giảm được nghèo, số hộ khá giàu tăng lên. Ông Bàn Tòn On, trưởng thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Trước thềm năm mới thì nhân dân cũng rất là hăng hái, phấn khởi để tham gia những hoạt động trò chơi văn hóa, ca nhạc, rồi thì trong các dịp lễ hội thì tổ chức các trò chơi như đẩy gậy, đá cầu và tạo không khí vui tươi trong ngày xuân để lấy tinh thần sang một mùa xuân mới để tiếp tục phát triển kinh tế từng hộ gia đình. Với chúng tôi thì mong muốn rằng qua những đợt vui Tết đón xuân này thì mong cho bà con luôn luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và đoàn kết, tiếp tục làm ăn, chăn nuôi, phát triển, kinh tế ngày càng được khấm khá đi lên.
Bên cạnh làm tốt công tác chỉ đạo, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng bản làng no ấm. Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Viễn Sơn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vui đón Tết cổ truyền trên cơ sở tiết kiệm và lành mạnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc tại địa phương. Ông Bàn Phúc Hín, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã chỉ đạo, đặc biệt là tiết kiệm để làm sao đón Tết thật sự đó là lành mạnh, an toàn. Đối với là bà con nhân dân đây là đồng bào dân tộc chỉ có một Tết. Đặc biệt là đối với bà con nhân dân ở Viễn Sơn ấy, thì không có những trường hợp nào mà đồng bào Dao thì lại đi có những thờ tự nó khác nhau, đều là thờ gia tiên cả. Đấy, chuẩn bị Tết nó rất là gọn, nhẹ mà tiết kiệm, đặc biệt để tập trung đầu tư vào trong cái sản xuất để phát triển kinh tế, xong đầu tư cho con em học tập, mua sắm một số các trang thiết bị để phục vụ trong gia đình, trong để phát triển kinh tế.
Mùa xuân về, khép lại những lo toan bộn bề của cuộc sống, người Dao xã Viễn Sơn lại tổ chức đón Tết theo cách riêng, nhưng cùng chung một niềm tin ước vọng về một cuộc sống tươi đẹp hơn trong năm mới. Nâng chén rượu mừng xuân, bà con chúc mừng một năm mới hạnh phúc, ấm no hơn và cùng nhau giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hóa của người Dao nơi đất quế Văn Yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự độc đáo phong vị Tết của người Dao đỏ xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên do phóng viên Thu Hiền thực hiện. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.